Bài trích sách tiên tri Isaiah. Các ngươi hãy vui mừng với Jerusalem và hết thảy những ai yêu quý nó, hãy nhảy mừng vì nó. Các ngươi là những kẻ than khóc nó, hãy hân hoan vui mừng với nó, để các ngươi bú sữa no nê nơi vú an ủi của nó, để các ngươi sung sướng bú đầy sữa vinh quang của nó. Vì chưng Chúa phán thế này: Ta sẽ làm cho sự bình an chảy đến nó như con sông, và vinh quang chư dân tràn tới như thác lũ. Các ngươi sẽ được bú sữa, được ẵm vào lòng và được nâng niu trên đầu gối. Ta sẽ vỗ về các ngươi như mẹ nâng niu con. Và tại Jerusalem, các ngươi sẽ được an ủi. Các ngươi sẽ xem thấy, lòng các ngươi sẽ hân hoan, và các ngươi sẽ nảy nở như hoa cỏ. Và tôi tớ Chúa sẽ nhìn biết bàn tay của Chúa. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Toàn thể đất nước hãy reo mừng Thiên Chúa, hãy ca ngợi vinh quang danh Người, hãy kinh dâng Người lời khen ngợi hiến vinh. Hãy thưa cùng Thiên Chúa, kinh ngạc thay sự nghiệp Chúa.
Toàn thể đất nước hãy reo mừng Thiên Chúa.
Toàn thể đất nước thờ lạy và ca khen Ngài, ca khen danh thanh của Ngài. Hãy tới và nhìn coi sự nghiệp của Thiên Chúa, Người thi thô những chuyện kinh ngạc chưa con cái Người ta.
Toàn thể đất nước hãy reo mừng Thiên Chúa.
Người biên bể khơi thành nơi khô cạn, Người đã đi bộ tin qua sông. Bởi đó ta hãy hân hoan trong Chúa, với quyền năng Người thống trị tới muôn đời.
Toàn thể đất nước hãy reo mừng Thiên Chúa.
Phàm ai tôn sợ Chúa, hãy đến, hãy nghe tôi kể lại. Chúa đã làm cho linh hồn tôi những điều trọng đại biết bao. Chúng tụng Chúa là đấng không hất hối lời tôi nguyện, và không rút lại lòng nhân hậu đối với tôi.
Toàn thể đất nước hãy reo mừng Thiên Chúa.
Bài trích thơ Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Galata. Anh em thân mến, phần tôi ước gì tôi đừng khoe mình về một điều gì khác ngoại trừ thập giá Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Nhờ cái thập giá mà thế gian đã chịu đóng đinh cho tôi và tôi cho thế gian. Vì chưng trong Đức Kitô có cắt bì hay không cũng chẳng có giá trị gì. Điều quan trọng là trở nên một tạo vật mới. Nguyện chúc bình an và lòng thương xót đối với những ai rập theo quy tắc đó, và cho cả Israel của Thiên Chúa nữa. Từ nay trở đi, ước gì không ai làm phiền tôi nữa, vì tôi mang trong mình tôi dấu thánh của Chúa Giêsu. Anh em thân mến, nguyện ân sủng của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta ở cùng anh em. Amen. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa. Alleluia. Alleluia. Chúa ban, nếu ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy, và cho Thầy sẽ yêu mến người ấy, và chúng ta sẽ đến và ở trong người ấy. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Bài trích phúc âm theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa chọn thêm 72 người nữa, và sai các ông cứ từng hai người đi trước người, đến các thành và các nơi mà chính người sẽ tới. Người bảo các ông rằng, lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít, vậy các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đến gặt lúa của mình. Các con hãy đi, này ta sai các con như con chiên ở giữa sói rừng, các con đừng mang theo túi tiền, bao bì, giày dép, và đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào nhà nào trước tiên các con hãy nói bình an cho nhà này. Nếu ở đấy có con cái sự bình an, thì sự bình an của các con sẽ đến trên người ấy, bằng không sự bình an lại trở về với các con. Các con ở lại trong nhà đó, ăn uống những thứ họ có, vì thợ đáng được trả công. Các con đừng đi nhà này sang nhà nọ. Khi vào thành nào mà người ta tiếp các con hãy ăn những thức người ta dọn cho. Hãy chữa các bệnh nhân trong thành và nói với họ, nước Thiên Chúa đã đến gần các ngươi. Khi vào thành nào mà người ta không tiếp đón các con, thì hãy ra giữa các phố chợ và nói, cả đến bụi đất thành các người dính vào chân chúng tôi cũng xin phủi trả lại các người. Nhưng các người hãy biết rõ điều này, nước Thiên Chúa đã đến gần. Ta bảo các con, ngày ấy thành Sodoma sẽ được sự khoan dung hơn thành này. 72 ông trở về rất vui mừng và nói rằng, thưa Thầy, nhân danh Thầy thì cả ma quỷ cũng vâng phục chúng con. Người bảo, ta đã thấy Satan trừ từ trời xa xuống như luồng chớp. Này ta đã ban cho các con quyền giày đạp rắn rít bò cạp, mọi quyền phép của kẻ thù, và không có gì có thể làm hại được các con. Dù vậy các con chớ vui mừng, vì các thần phải dâng phục các con, nhưng hãy vui mừng vì tên các con đã được ghi trên trời. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Ông bà, cô bác, anh chị em thân mến, các bài đọc của thánh lễ hôm nay, nhất là bài phúc âm chúng ta vừa chia sẻ, nhắc lại cho chúng ta dung mạo của nhà truyền giáo. Và nhà truyền giáo ở đây không hiểu là Đức Giáo Hoàng, các hồng y, các giám mục, các linh mục, nhưng tất cả mọi người chúng ta, mỗi người, mọi thành phần trong giáo hội có bổn phận truyền giáo. Chi tiết khởi đầu của đoạn phúc âm cho Thánh Luca hôm nay chúng ta đọc thấy là Chúa Giêsu chọn thêm 72 người môn đệ và sai các ông đi từng hai người một. Chắc chắn trong số 72 môn đệ này có cả các thánh tông đồ. Và dường như chủ ý của tác giả Tin Mừng theo Thánh Luca hôm nay muốn nhắc cho chúng ta là mọi người, mọi thành phần của giáo hội đều có bổn phận truyền giáo. Và chúng ta thấy bài phúc âm hôm nay như là một yếu tố trọn vẹn cho chúng ta thấy giây phút sai đi, rồi các tông đồ, các môn đệ thi hành những việc Chúa làm theo tinh thần của Chúa, rồi sau đó trở về lại, kiểm điểm lại công việc với Chúa. Chúng ta không có thời giờ để giải thích từng chi tiết một, từng lời, từng chỉ thị của Chúa cho các tông đồ, cho các môn đệ. Nhưng tôi muốn mời gọi ông bà, cô bác, anh chị em nhìn về thái độ mà Chúa Giêsu muốn cho các môn đệ của Ngài khi ra đi truyền giáo, làm chứng cho Ngài, chuẩn bị cho Ngài đến với dân chúng, qua những lời mở đầu và những lời kết thúc. Ngay từ lời mở đầu, Chúa Giêsu đã mời các tông đồ và các môn đệ, lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít, các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đến gặt lúa của người. Thái độ đầu tiên mà chúng ta có thể nói nơi đây đó là thái độ cầu nguyện, là có cùng tâm tình với Chúa Giêsu. Chúa nhìn về cánh đồng truyền giáo như thế nào thì người được Chúa sai đi cũng phải có cùng tâm tình như vậy.
Cầu nguyện đây không có nghĩa là cầu xin, nhưng là người môn đệ mở rộng tâm hồn của mình lên để hòa nhập những tâm tình của Chúa Giêsu, nhìn về cánh đồng thế giới với đôi mắt của Chúa, với tâm tình của Chúa. Chúa nhìn thấy nhu cầu của con người cần đến tin mừng của Ngài và muốn cho các tông đồ cũng có cùng tâm tình như vậy và luôn luôn hướng về Chúa. Các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đến gặt lúa của Người. Rồi sau đó khi các tông đồ ra đi, thi hành những gì Chúa truyền cho các ông. Ở đây chúng ta không biết các ông làm gì, nhưng những lời Chúa căn dặn cho các ông, mỗi lời dặn nói lên một tinh thần. Và cuối cùng các ngài trở về thuật lại cho Chúa nghe những gì các ông đã quan sát, đã thấy. Nhưng rồi Chúa Giêsu hướng các ông nhìn đến một khía cạnh khác, không phải là khía cạnh các ông đã thành công làm được việc này việc nọ, nhưng là khía cạnh các ông đã thi hành thánh ý của Thiên Chúa Cha. Chúng ta có thể thấy là cuộc trao đổi của Chúa Giêsu và các môn đệ khi sau khi đã thi hành công tác trở về, chúng ta cũng có thể nói đây là một giây phút cầu nguyện, giây phút người thừa sai, người được Chúa sai đi trở về với Chúa để trao đổi với Chúa, để giữ cái nhìn của Chúa được luôn luôn là cái nhìn của mình, chứ không phải bị ảnh hưởng bởi những thành công hay thất bại của công việc mình làm. Vì thế khi các môn đệ nói với Chúa Giêsu, chúng con đã thấy ma quỷ dân phục chúng con và những gì khác nữa, đây các ngài kể lại cho Chúa nghe những thành công của các ngài. Nhưng Chúa hướng tâm trí của các ông về một điều khác, không phải hướng về sự thành công hay thất bại hay những khó khăn của cuộc đời rao giảng tin mừng, mà hướng về một gì cao siêu hơn, tên chúng con đã được ghi trên trời. Hướng về việc các môn đệ đã thi hành đúng thánh ý của Chúa. Đây là tâm thức, là thái độ mà mọi người được Chúa sai đi cần phải có trong tâm hồn của mình. Tụ trung lại, chúng ta có thể suy nghĩ nhiều hơn về đoạn phúc âm hôm nay, nhưng tôi muốn xin ông bà, cô bác, anh chị em, mỗi người chúng ta, hãy kể mình như là người được Chúa sai đi vào trong môi trường mình đang sống. Và điều cần thiết là mỗi người chúng ta cần có tâm tình của Chúa, luôn sống kết hợp với Chúa, có cái nhìn của Chúa, có con tim của Chúa, và luôn luôn giữ mối liên lạc thân tình với Chúa, trao đổi, nói chuyện với Chúa qua việc làm mà chúng ta gọi là cầu nguyện, đời sống cầu nguyện của người được sai đi. Thiếu điều này thì người được sai đi sẽ dễ bị chao đảo và ngã lòng trước những khó khăn gặp phải. Người được sai đi cần cầu nguyện để luôn luôn có tâm tình của Chúa và luôn luôn được sức mạnh để thi hành thánh ý của Chúa, vượt qua những khó khăn, có cái nhìn của Chúa, tâm tình của Chúa và sức mạnh của Chúa. Người được sai đi thực hiện điều này qua bí tích thánh thể, qua thánh lễ mà mỗi người chúng ta cử hành hàng ngày. Xin Chúa hiện diện giữa chúng ta và củng cố sức mạnh chúng ta, cho chúng ta được mỗi ngày trở nên xứng đáng hơn, trở thành người được Chúa sai đi. Và xin Chúa củng cố đức tin chúng ta mà giờ đây chúng ta cùng nhau tương xưng qua Kinh Tin Kính.